Hôm nay có chị Mỹ Hạnh hôm nay có hỏi thăm hỏi hỏi sư là bây giờ phải tập như thế nào theo cái pháp hành của ngài Hòa thượng Siêu Minh. Thì sư chỉ xin nói lại một cách tóm tắt những cái điều gì mà sư học trong mấy tháng mà sư thực tập ở tại trung tâm của ngài Siêu Minh, và sau đó sư sẽ để cho quý vị đặt câu hỏi, bởi vì chính cái câu hỏi của quý vị nó sẽ làm sáng tỏ những cái điểm mà sư trình bày. Thì ở bên ngài Siêu Minh được 7 tháng, và theo như cái lời của quý vị mà phó thượng sư hướng dẫn sư, thì sư ấy nói là muốn mà hiểu pháp hành của ngài Siêu Minh phải mất từ 1 năm tới 2 năm. Do đó với cái thời gian mà sư ở bên đó 7 tháng thì có một vài cái mà sư đến cho bây giờ sư vẫn chưa biết phải tập như thế nào. Thật ra nếu như mà quý vị hỏi mà sư trả lời không được thì điều đó sư rất cảm ơn, bởi vì trong một hai tháng nữa sư sẽ gặp quý vị thiền sư đó, rồi thầy trò sư sẽ hỏi trở lại cho quý vị và đồng thời hỏi cho sư luôn. Thì bây giờ mình nói pháp hành của ngài Siêu Minh, người ta thường nói là pháp niệm tâm. Pháp niệm tâm của ngài Siêu Minh, thì danh từ mà nói phương pháp của ngài Siêu Minh dạy mà niệm tâm thì nói không có chính xác cho lắm, mà cũng có phần đúng trong đó. Bởi vì cái phương cách mà sư thực tập trong mấy tháng đó có đủ hết, có thân, có thọ, có tâm, có pháp, do đó không có hoàn toàn 100% gọi là niệm tâm. Bởi vì một vị thiền sư nói với sư là nếu như mà đúng mà pháp niệm tâm á, thì trong khi mà quý vị ngồi, quý vị không có niệm phòng xẹp, trong khi mà thanh giả ngồi không có theo dõi hơi thở, bởi vì hai cái đó nó hoàn toàn thuộc về thân. Mà ví dụ lấy ví dụ như muốn pháp niệm tâm hoàn toàn 100% á, thì trong khi hành giả ngồi, hành giả phải lấy tác ý, muốn thở vô thở ra, lấy cái đó làm đề mục của niệm. Do đó nó đòi hỏi một cái phần mà giải thích lý thuyết rất là dài dòng trước khi mà đi vào cái pháp niệm tâm mà hoàn toàn 100%. Và theo lời của cái vị thiền sư nói với sư á, thì nó đòi hỏi thiền sinh phải có một số căn bản về pháp niệm thân và niệm thọ trước khi nhảy qua niệm tâm. Bây giờ nói pháp hành của ngài Siêu Minh dạy như thế nào liên quan tới ngồi tới đi và trong khi niệm chi tiết. Bây giờ sư bắt đầu trước bằng ngồi. Trong khi mà quý vị ngồi thì quý vị niệm như thế nào, quý vị cứ việc tiếp tục niệm như vậy thôi. Điều đó có nghĩa là như thế nào? Thì bên ngài Siêu Minh đó, người ta không có chấp vào một cái phương pháp nào hết. Mình lấy ví dụ như hồi những thời gian mà sư học ở bên trung tâm của ngài Ubandita đó, thì thiền sinh đó, tập chỉ phải là chú tâm vào cái bụng mà thôi. Một số không có làm nó được, ví dụ như trường hợp sư Minh Đài của mình chẳng hạn, ông không tập, ông không chú tâm vào nơi buồn được thì ông chuyển qua hơi thở, thì các vị bên đó không chịu, điều phải bằng mọi cách phải chú tâm vào cho được vào cái phòng xẹp. Nếu như mà không chú tâm được phòng xẹp thì các vị chỉ không có được rành mạch. Ngược lại bên ngài Siêu Minh, khi mà sư tới tập á, thì vị thiền phó thiền sư nói với sư là từ trước giờ nếu mà sư quen phòng xẹp, sư cứ lấy phòng xẹp làm cái căn bản, không sao hết. Nếu từ trước giờ mình lấy mùi mình tập theo dõi hơi thở vô thở ra tại mũi thì cũng làm theo cái đó như vậy thôi. Rồi có một số vị tới đó tập mà không theo dõi mũi, không theo dõi phổi bùng, mà theo dõi cảm thọ, và trong khi ngồi chỉ theo dõi những cái cảm giác trong thân bắt đầu từ trán đi xuống, là phương pháp của ngài Wonka, thì bên này họ cũng chấp nhận, họ cũng cho phép. Như vậy nó có một cái sự du di về cái pháp, về kỹ thuật niệm. Và các sư nói là tất cả đều chỉ quay về một cái điểm là làm thế nào mà có một cái điểm để mà trụ tâm mà thôi là tốt rồi, không cần là nó ở đâu, là ở mũi, ở bùng hay là ở cảm thọ. Do đó mà khi hành giả tập cái phương pháp này, nếu mà quý vị theo cái pháp niệm tâm của ngài Hòa thượng Siêu Minh, mình nói một cách đơn giản như vậy, pháp niệm tâm, thì quý vị vẫn lấy cái phòng xẹp của quý vị làm cái đề mục để quý vị niệm. Tuy nhiên ở bên này họ không có yêu cầu mình đừng có label, mình đừng có label nghĩa là mình không niệm phòng A xẹp A, phòng A xẹp A, hành giả ngồi và chỉ theo dõi mà thôi. Phòng lên mình theo dõi phòng, sạp xuống mình theo dõi sạp. Dĩ nhiên là mình phải theo dõi từ đầu của phòng cuối phòng, từ đầu của sạp cuối sạp, giống như mình thường làm, nhưng mà mình không nói thôi, mình không có labeling. Cái lý do mà không có nói là vì như thế này, là theo như sự giải thích của cái vị phó thiền sư nói cho sư biết là nếu như mà mình niệm đó, mình nói phòng à sạp phạt, thì tới một giai đoạn nào đó đó mình cũng phải bỏ cái niệm đó, bởi vì tới một giai đoạn đó phòng sạp rất là nhanh và quý vị không thể niệm được nữa thì quý vị phải bỏ. Vì vậy cái lối mà nói theo dõi phòng, nói phòng sạp phạt, tức là mình lối mà nói mà labeling đó, niệm theo đó đó, nó chỉ có lời lúc đầu mà thôi đối với hành giả mới tập. Tới một giai đoạn nào đó khi hành giả được cái tay giai đoạn mà khá rồi, hành giả phải bỏ. Còn không nữa thì tới lúc mà tuệ minh sát phát triển cũng phải bỏ như vậy. Do đó là nếu mình bỏ được ngay từ lúc đầu thì cứ việc bỏ. Còn nếu mình còn dính với cái phương pháp cũ và mình vẫn tiếp tục niệm thì từ từ mình bỏ cũng được. Bởi vì tới một giai đoạn nào đó mình sẽ thấy là phòng xẹp rất là nhanh, và tất cả những cái gì nó ở trong thân và tâm mình nó biến đổi rất là nhanh, do đó mình không niệm được, mình chỉ ngồi đó mình quan sát mà thôi. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai đó là người ta nói rằng trong thiền Vipassana dạy về chánh đế rất là nhiều, Paramattha. Do đó mà khi mà mình nói phòng xẹp, mặt bước, trái bước, có mặt, có trái, có chân, có tay, mấy cái đó nó thuộc về tục đế. Vì vậy họ tránh để cho tục đế chen vào trong chánh đế, do đó họ không cho niệm. Vậy nên mình nói phòng mà xẹp ạ, thì bùng phong và bùng xẹp. Rồi trong khi mình bước, mình nói mặt bước, trái bước, như vậy quý vị thấy có mặt, có trái. Vì vậy họ, trong cái pháp hành mà của ngài Siêu Minh, ngài khuyên thôi bỏ đi. Bỏ thì sợ cái tục đế nó sẽ không chen vô. Nếu mà quý vị đi thực tập thiền với ngài Ukundala thì quý vị thấy khi mà thiền Vipassana là cái thiền nó chuyên môn thuộc về chân đế mà thôi. Nếu đem tục đế vào trong đó thì không phải Vipassana nữa. Do đó ngài thường dạy là khi mà thực tập thiền á, thì mình nói, nhưng mà khi mà quý vị trình pháp thì các ngài thường hỏi mình là hỏi về chân đế không, tức là hỏi mình có thấy cứng, thấy mềm, thấy nóng, thấy lạnh, chứ không hỏi là bùng phong. Cái tướng mình phải bỏ, theo như thầy lời dạy của ngài Ukundala, cái tướng, cái dáng mình phải bỏ, và mình chỉ chú trọng cái chân đế của nó, tức là cái chuyển động, cái cứng, cái mềm, sức căng, sức kéo. Vì vậy thành ra bên ngài Siêu Minh họ sốt ráo, họ nói thôi bị bỏ luôn, mình không nói nữa, chỉ việc ngồi mà ghi nhận mà thôi. Thì để làm sáng tỏ cái điểm này, sư thường thường kể cho quý vị nghe một câu chuyện là vị thiền sư của sư đó, ông nói con một lần ông đi bác. Một lần ông đi bác thì ông nói khi mà chư tăng từ trong chùa đi ra đó, ra khỏi cổng chùa rồi đi qua một cái đường xe lửa, rồi vượt qua đường xe lửa đi vô trong làng đi bác xong rồi quay trở về, cũng đi vượt qua đường xe lửa nữa mà đi vô trong chùa, mà đi vô cửa sau. Thành ra các sư thường thường theo cái lộ trình 45 phút, từ cổng chùa trước, cổng phía trước, đi ra khỏi cổng chùa trước, đi băng qua đường xe lửa, đi vào trong xóm, đi quay trở về lại đường xe lửa và đi vào cổng sau của chùa. Thì sư nói có một lần ông đi như vậy, ông rất là chú tâm, tâm rất là định, rất là chánh niệm. Thì sư nói khi mà ra khỏi đường xe lửa, qua khỏi cái đường xe lửa lần thứ nhất là sư không biết ở đâu nữa rồi. Sư lost 100% cái phương hướng. Sư không biết là sư đang ở phía bông tây nam bắc, là ở xóm, mà chỉ biết là đi vậy thôi, mà không có biết mình ở đâu nữa. Mà cho tới khi mà quay trở về lần thứ hai mà đụng lại đường xe lửa, lúc đó sư mới hiểu, nghĩa ra là té ra mình đã tới gần chùa rồi. Thì ở tại cái điểm đó ngài Siêu Minh mới giải thích là khi mà mình tới một giai đoạn nào đó mà chánh niệm và chánh định của mình nó mạnh, tâm niệm và định mạnh, thì tự nhiên cái tục đế nó nằm qua bên. Tục bây giờ chỉ có chân đế mà thôi, không còn tục đế nữa. Vì vậy do đó mình không thấy được mặt trái hay là trên dưới, là bên này bên kia, phương hướng mình gần như là mất. Bị phương hướng nó thuộc về sanya. Sanya tức là tưởng. Lấy ví dụ chẳng hạn như khi mà mình nhìn một cái món đồ nào đó, ví dụ chẳng hạn như sư lấy ví dụ như cái đồng hồ trước mặt sư. Khi mà cái mắt mình nó nhìn cái này, nó không phải nhìn đây là cái đồng hồ, mà khi mà nó nhìn cái này là nó bắt cái hình dáng và cái màu sắc của cái này. khi mà tâm nó, con mắt nó bắt được như vậy rồi đó, thì nó sẽ chấp cái hình dáng này và cái màu sắc này, rồi nó cộp tất cả những yếu tố mà nó bắt được, nó mới lấy cái hình ảnh đó, mình kiếm ở trong cái trí nhớ của mình một hình thức giống như là cái bộ nhớ của máy điện toán vậy đó, computer vậy đó, cái memory đó, thì nó lục coi thử cái hình ảnh này và cái hình ảnh mà mới thấy, hai cái hình ảnh nó như thế nào, và từ đó nó suy ra, à cái này là đồng hồ, và nó đặt tên đó là đồng hồ. Thành ra quý vị thấy, mình nhìn, nếu mà nói mà thật sự về phương diện vi diệu pháp, thì chúng ta nhìn bằng chân đế trước, rồi từ chân đế mình đổi, biến đổi ra thực đế để mình hiểu. Giống như là quý vị hiểu cái hệ trong computer vậy, nó bắt đầu bằng những cái tín hiệu, rồi từ từ mình chuyển ra ngôn ngữ. Do đó mà cái sự thực tập thiền Vipassana nó bắt đầu trở lại cái bắt đầu của nó, tức là chân đế mà thôi, không có tục đế trong đó. Vì vậy thành ra pháp hành của ngài Siêu Minh yêu cầu hành giả định niệm. Nếu hành giả phải niệm thì chỉ niệm vào lúc đầu mà thôi, hoặc giả là có những cái trường vài trường hợp mà tâm mình nó loạn động quá, lấy cái niệm đôi khi nó giúp cho mình định tâm được, thì mình làm với tính cách tạm thời thôi. Còn về phương diện mà thực tập rốt ráo thì mình không có niệm, không có labeling. Đó là một cái thứ nhất liên quan tới ngồi. Thì trong khi quý vị ngồi, quý vị lấy phòng xẹp làm cái đề mục và quý vị niệm, rồi theo dõi cái chuyển động của bụng. Và thường thường mình nói theo như pháp hành cũ, phòng xẹp là đối tượng chính và tất cả những cái khác là gọi là đối tượng phụ. Ví dụ trong khi mình ngồi, mình lấy phòng xẹp làm đối tượng chính, rồi ví dụ như nếu tâm suy nghĩ, mình bỏ đối tượng là phòng xẹp, mình hướng tâm vào cái sự suy nghĩ, mình niệm suy nghĩ. Sau khi mà suy nghĩ biến mất, mình trở lại phòng xẹp. Thì trong này pháp hành của ngài Sư Minh thì không có nói rõ ràng như vậy, nhưng mà theo một thời gian sư thực tập và sư có trình với vị thiền sư của sư, thì ông nói đúng là không có một đề mục nào là chính mà đề mục nào là phụ hết. Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Tất cả 6 căn đó, trong khi hành giả ngồi, nó phải mở ra, và cái sự hay biết của hành giả, cái sự tỉnh thức của hành giả phải đủ trong 6 căn, chứ không phải riêng một cái nào hết. Ví dụ như trường hợp của sư, sư ngồi, thầy của sư nói là sư ngồi, sư chỉ chú vào trong phòng xẹp mà thôi, phòng xẹp, chỉ giữ tâm vào trong đó. Bây giờ có một cái sự suy nghĩ nó phát khởi, mình niệm một lần, hai lần, bỏ, rồi mình trở lại phòng xẹp. Nó tạo một cái thói quen đến đổi là đôi khi có cái sự suy nghĩ rồi nhưng mà mình không muốn niệm nữa, mình chỉ biết có rồi mình chạy về trở lại thôi. Thì lần dần dần á, tới một cái giai đoạn á, mình chỉ biết phòng xẹp mà mình không biết gì xung quanh. Do đó cái tâm của mình không tỉnh thức, và sư bị một cái trường hợp là dễ hôn tâm, là tại vì như vậy. Bởi vì phó thượng sư nói với sư là cái buồn ngủ nó do cái tâm, mà mình không thấy cái tâm, do đó mà mình dễ buồn ngủ. Thì đó là cái điểm mà sư đang tập, cho sư cũng chưa có thành thạo về cái phương cách làm thế nào để mình niệm tâm trong khi buồn ngủ. Thì bây giờ trở lại là mình nói hồi nãy là thứ nhất, trong khi mà quý vị ngồi không có niệm, không labeling, không nói phòng à xẹp à, mà chỉ ghi nhận, rồi không có đề mục nào là đề mục chính hết, đề mục nào mình bất cứ những cái gì nó xảy ra mình chú niệm mà thôi. Do đó mà cái thái độ của hành giả đối với phòng xẹp nó rất là thoải mái. Mình ngồi và mình chờ phòng xẹp, mình ngồi và mình chờ hệ phong lên, mình niệm phong, nó xẹp xuống mình niệm xẹp. Nếu mình tâm suy nghĩ, mình bỏ cái này mình chạy ra cái kia. Khi mà quý vị tâm mà quý vị suy nghĩ, quý vị hướng tâm vào cái sự suy nghĩ, thì tự nhiên cái sự suy nghĩ nó phải tắt. Và khi mà tâm mà quý vị hướng vào cái sự suy nghĩ tắt, thì tự nhiên nó trở lại cái thân của mình là phòng xẹp. Ví dụ trong khi mà quý vị ngồi, tự nhiên có một cái tư tưởng nó phát khởi, thì thường thường mình nói khi mà một tư tưởng phát khởi như vậy, mình tạm thời mình bỏ phòng xẹp, mình niệm suy nghĩ, rồi lúc bây giờ mình trở lại phòng xẹp. Đằng này cái kinh nghiệm cho thấy là ở trong cái pháp hành mới này, mình chỉ ngồi mình coi chừng đó thôi, mình theo dõi phòng xẹp. Bây giờ suy nghĩ phát khởi, mình cũng bắt được cái sự suy nghĩ, mình thấy cái sự suy nghĩ. Khi mình thấy suy nghĩ thì tự nhiên suy nghĩ nó tắt, và khi mà suy nghĩ tắt là tự nhiên tâm của mình nó tự động nó trở lại phòng xẹp, chả không cần phải kéo về. Là mình nói niệm suy nghĩ rồi kéo tâm trở về phòng xẹp thật tình. Nếu mà mình tập theo cái pháp hành này một thời gian, mình thấy nó sẽ trở về một cách tự động như vậy thôi. Nó không có thay đổi gì hết, nó không có cần phải lôi kéo gì hết. Như vậy là không có niệm và không lấy một cái gì là đi một gì là chính hết, mình cứ việc ngồi tự nhiên và mình cái gì nó come up thì mình niệm mà thôi. Bây giờ hồi nãy sư nói khi mà quý vị ngồi, quý vị lấy, có thể lấy phòng sạp làm đề mục, niệm phòng sạp, nhưng mà không bảo đi vào chi tiết. Đây là một cái điểm khác biệt nữa. Ví dụ mình nói, hồi trước mình nói phòng sạp mình theo dõi từ đoạn đầu từ đoạn cuối, cái này cũng làm như vậy, mình cũng bảo theo dõi như thường vậy, nhưng mà mình không có chú sát, chú vào thật sâu để mình coi ở trong đó nó có cái sự thay đổi như thế nào, mà mình chỉ việc ghi nhận như vậy thôi. Thì nếu có những cái chi tiết nó phát khởi thì mình ghi nhận thêm, còn không nữa mình không có chú vào đó, mình không để hết tâm mình chú vào trong cái phòng sạc. Bởi vì tới một giai đoạn nào, tới một giai đoạn khác nữa thì quý vị sẽ thấy, quý vị ghi nhận được gọi là cái tâm hay biết, gọi là cái tâm mà tâm ghi nhận knowing mind đó, thì cái tâm hay biết lúc bây giờ mình không còn biết đối tượng là gì nữa, mình chỉ cần biết là cái tâm của mình nó có cái sự hay biết về đối tượng. Tức là nó gần như là ba cái của tâm hay biết và đối tượng. Bây giờ nó có một cái tâm phía sau, đứng sau, nó hay biết về cái tâm hay biết đang tỉnh thức về đối tượng. Và nếu như mà mình đi vào sâu quá ở trong đối tượng thì mình không đạt được cái trạng thái mà hồi nãy sư vừa trình bày. Nghĩa là mình không có chánh niệm về cái sự tỉnh thức của mình. Do đó mà sư nói lại, có ba cái. Thứ nhất, trong khi mình ngồi, mình không niệm phòng xẹp, mình cứ việc theo dõi, ghi nhận thôi. Mình không lấy phòng xẹp làm đối tượng chính, tất cả đều là đối tượng hết. Cái giống nhau, không cái nào chính, cái nào phụ, cứ việc ghi nhận, cái gì nó tới, mình ghi nhận, cái nào tới, mình ghi nhận, cái nào tới, mình ghi nhận. Rồi từng mỗi đối tượng, mình không đi vô chi tiết, cứ việc ghi nhận thôi. Cho đó tâm mình, trong khi mà quý vị ngồi, nó chạy rất là nhanh. Nó biến đổi, nó bên này nó bắt cái này, bắt cái kia, nhưng mà không có phóng tâm. Thì đó, nào hòa thượng Su Minh nói cái đó là Kanika Samadhi, tức là gọi là sát na định, tâm hành giả rất là nhanh, rất là dynamic, nó chạy, nó biết vậy, chứ không nằm vào một chỗ nào yên hết. Thì để mà làm sáng tỏ cái điểm này thì khi mà anh Đào qua bên trung tâm của ngài hòa thượng Su Minh tập á, thì anh Đào nói một câu là khi ngồi đó thấy rất là vui, là bởi vì trong khi mà niềm phòng dẹp như vậy thì tất cả nó tới cái này, nó tới rồi nó bỏ đi, rồi cái này nó tới, nó bỏ đi, rồi nó bỏ, cái này nó tới rồi nó bỏ đi, nó tiếp tục đi như vậy và nó chạy khắp nơi. Thì sư, cái sư vì mà phó thượng sư nói cái đó là rất là đúng, và khuyên sư phải tập theo như vậy để mà trị cái sự buồn ngủ. Sư nói là trong khi mà sư, tức là sư Trí Dũng á, ông nói với sư á, ông nói là khi mà sư ngồi đó, sư phải làm sao giống như là ông Đào, nghĩa là mở cái tâm sư ra, hệ tất cả đối tượng nào tới sư phải hay biết, như vậy tâm nó nhảy tới 6 căn chứ không phải một chỗ thôi, tức là trong thân. Thì khi mà nó linh hoạt như vậy đó, tâm mà linh hoạt, tâm mà biến động như vậy thì tâm nó không có dễ bị hôn trầm. Đó là chữa trị cái bệnh của sư, là dễ bị hôn trầm. Đó là tóm tắt trong khi ngồi. Bây giờ trong khi đi thì quý vị thấy trong khi đi và trong khi ngồi hai cái nguyên tắc rất là giống nhau, không có gì khác biệt hết. Cũng vậy, mình không có niệm. Ví dụ thường thường mình nói mặt bước, tay bước, giờ bước đạp. Bây giờ trong khi đi mình ghi nhận cái sự đùng chạm, xúc chạm của chân và cái sàn nhà. Lấy ví dụ sự xúc chạm của chân, sàn nhà, chuyển động của chân, những cảm giác mình ghi nhận. Hai chân mình cứ việc bước và mình ghi nhận. Thì cái bài học đầu tiên mà sư học về cái này là trong khi đi bát. Trong khi đi bát thì sư, vì phó thiền sư dạy sư là trong khi sư đi bát, sư chỉ biết bên mặt, bên trái, tay, chân mặt, chân trái, tay, chân mặt, trái, tay, nghĩa là sao? Chân mặt đùng, chân trái đùng, tay đùng, tay đùng trong khi mình ôm bát, tay đùng trong khi mình dỡ nắp bát. Chỉ ghi nhận vậy thôi, đùng, 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 đùng chân mặt, đùng chân trái, tay, đùng chân mặt, đùng chân trái, đùng tay. Nhưng mà biết chứ không có nói. Vì vậy khi mà sư thuần thục rồi đó thì bắt đầu mới chuyển qua những cái khác. Thì vị phó thiền sư nói trong khi mà đi kinh hành mình cũng phải làm như vậy. Nghĩa là trong khi mình đi kinh hành không có để tâm vào một chỗ nào hết. Mình bước, cứ việc bước và ghi nhận cái sự xúc chạm của chân của mình trên cái sàn nhà, chuyển động của chân. Và một cái khác nữa mà mình phải biết là trong khi mình đi như vậy tâm mình suy nghĩ. Như vậy thì quý vị thấy trong khi mà đi thì biết chân mặt, biết chân trái đúng, tâm suy nghĩ mình cũng phải biết nữa. Do đó là trong khi ngồi mình theo dõi tâm của mình như thế nào, trong khi đi mình cũng phải theo dõi tâm của mình cho mình không có bỏ. cái câu mà hỏi mà sư hỏi một vị assistant của ngài Ukundala là sư nói trong khi mà sư đi kinh hành, tâm của sư nó rất là nhảy, nó chạy khắp nơi, rất là phóng tâm rất là nhiều. Bây giờ không cần chú vào chân mà niệm tâm có được không? Thì ngài nói chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Khi nào mà nó quá suy nghĩ mà quá nhiều đó, thì có thể đứng lại mình nói là suy nghĩ. Còn bình thường thì đi thì phải giữ cái tâm ở trong chân. Mà pháp hành này thì nói khác. Đó là cái sự hơi khác biệt chút, là trong khi mình đi kinh hành, chân mặt, chân trái, chân bước mình vẫn theo dõi như thường, nhưng mà đồng thời tâm mình suy nghĩ mình cũng phải biết nữa. Như vậy thì quý vị thấy, trong khi mà quý vị đi, tâm quý vị suy nghĩ như vậy, tức là tác động của chân, sự xúc chạm của chân, mình không có để ý, mình chỉ để ý cái tâm suy nghĩ của mình mà thôi. Như vậy là trong khi mình đi, mình cũng không niệm mặt bước, trái bước, mình không niệm dở bước đạp, mà mình chỉ ghi nhận cái sự xúc chạm của chân với sàn nhà, hay là với mặt đất, hay là sự chuyển động của chân, và để ý cái tâm của mình suy nghĩ. Và cũng giống như khi ngồi, mỗi cái bước đi mình chỉ biết ghi nhận thôi, mà mình không đi vô chi tiết. Nếu mà quý vị muốn vô chi tiết cũng được, người ta không có cấm mình. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình theo phương pháp cũ, mình niệm dở lên bước tới để xuống, hay là mình biết dở bước đùng đạp mình 5-4 ngày 5 sau niệm trong một bước, muốn làm cái đó cũng được. Nhưng mà ông nói muốn làm cái đó để mà tăng cái tâm định mà thôi. Nghĩa là tới có một lúc nào đó mình đi tâm của mình nó bị suy nghĩ nhiều quá, thì mình có thể mình bước thật chậm trở lại, rồi mình cố gắng mình theo dõi từng cái bước chân của mình để mình tăng cái tâm định của mình. Và khi mà tâm nó định yên rồi thì mình cứ việc bước một cách thông thả nhẹ nhàng thôi, mà mình không có làm cho chậm. Thì ở bên này họ không có muốn thiền sinh làm chậm. Đó là cái điểm cũng hơi khác biệt giữa cái phương pháp này với phương pháp trước. Thì sư hỏi lý do tại sao mà không làm chậm, thì các vị này trả lời là khi mà chúng ta mà làm chậm quá đó, thì nó có một cái điểm bất lợi là cái tâm của mình nó rất là nhanh, tâm mình nó ghi nhận rất là nhanh, nó nhanh hơn thân rất là nhiều. Do đó mà khi mà mình đi mà chậm quá như vậy đó, cái tâm nó nhanh mà bây giờ bắt nó trở lại á, thì bắt buộc nó phải nhảy. Do đó khi mà mình đi thật chậm, mình để ý mình thấy tâm mình nó phóng nhiều hơn là khi mình bước nhanh đó, thì tâm ít phóng. Mà bước chậm quá đó, chậm quá thôi chứ chậm vừa thì không nói, nếu chậm quá thì cái tâm nó có khuynh hướng nó phóng, bởi vì nó quá chậm đi. Thứ nhất. Thứ hai nữa là cái pháp hành này họ chú trọng rất nhiều về cái sự sinh hoạt hàng ngày, phải đem cái pháp hành vào cái sự sinh hoạt ngày mình. Nếu mà mình làm chậm quá thì nó tốt trong cái khung cảnh của một khóa thiền, của một tu viện hay là chùa, còn mà nếu mà đem ra áp dụng ở ngoài đôi khi mình làm được. Thành ra các vị nó thường nói bây giờ mình tạo cái sao mà cái điều kiện trong khi mình tập mình có thể đem áp dụng được ở ngoài thì cái đó rất là tốt. Còn nếu cái gì mình làm chậm hết thì sợ ra ngoài mình, đến khi mình làm chậm được thì tự nhiên tâm của mình mất chánh niệm. Cái đó các sư thường khuyến khích là làm một cách bình thường thôi, đừng có làm quá nhanh mà cũng đừng làm quá chậm. Làm quá chậm thì nó chỉ làm được trong này thôi, mà đến khi mình ra ngoài mình sinh hoạt hàng ngày mình làm được, mình theo không được. Và nữa là trong khi đi cũng vậy, như hồi nãy sư nói là mình tâm mình suy nghĩ mình phải biết. Và quý vị thấy nếu mà đi được như vậy thì cái pháp hành này về phương diện mà niệm chi tiết nó cũng tương tự như vậy. Ông dạy mình từ ngày, từ sáng tới tối luôn luôn theo dõi tâm của mình. Tâm mình suy nghĩ như thế nào phải biết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi rồi, bây giờ mình đứng dậy mình đi uống nước chẳng hạn, thì cái tâm của mình nó suy nghĩ, nói bây giờ nó muốn đi uống nước chẳng hạn, mình cũng hãy biết tâm mình muốn đi uống nước. Hay là có những cái tư tưởng nó phát khởi một cách vô thượng vô phạt, như ví dụ chẳng hạn như hôm nay trời mưa, mình thấy trời đen, mình thấy biết sắp sửa mưa, mình nghĩ trong tâm trời hôm nay mưa, mình cũng biết tâm của mình đang suy nghĩ. Tức là hành giả theo dõi tâm của mình, luôn luôn cứ theo dõi. Do đó mà ông nói là làm sao mà trong 5 phút đừng để cho tâm mình lạc. Trong khi mình sinh hoạt hàng ngày đó, trong 5 phút đừng có để tâm lạc tâm, nghĩa là làm thế nào mà trong 5 phút đó mình phải trở lại trong thân của mình. Do đó mới sao lúc sau này sư hay cầm theo cái đồng hồ là vậy, nghĩa là làm sao mà trong 5 phút đừng có để cho tâm lạc. Do đó trong cái sự sinh hoạt hàng ngày, cái vấn đề mà chánh niệm trong sự sinh hoạt hàng ngày là rất là quan trọng. Ví dụ như ở bên đó, ở trong thời kỳ mà sư ở trung tâm Ma Thi, vào trung tâm rồi là ở trong đó, cho đến lúc mà ra luôn, cho ít khi mà đi đâu, đi chỗ này chỗ kia. Hoặc dạ đi thì các vị đó cũng cho phép, nhưng mà không có hoan hỷ cho lắm. Ngược lại bên ngài Sư Minh á, muốn đi đâu cũng được và muốn đi giờ nào các ngài cũng cho đi hết. Nhưng mà đi không phải đi thôi, mà đi về phải thỉnh pháp. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư đi nha sĩ, hay là sư đi bác sĩ, hay là sư đi làm giấy immigration thì chẳng hạn, thì về phải thỉnh pháp cho ông. Ông hỏi mình lên xe mình có biết không này, có trách nhiệm không, tới văn phòng của bác sĩ có trách nhiệm không, trong khi bác sĩ nói chuyện bác sĩ có trách nhiệm không, khi đi trở về có trách nhiệm. Cứ hỏi chuyện này chuyện kia như vậy. Và trong khi mà đi như vậy, có cái kinh nghiệm gì đặc biệt ở trong ngài? Do đó mà mình thường thường mình đi mình không có lơ định, và mình cố gắng cũng giống như vậy. Ở những trung tâm khác sư cũng đi bát, các sư phải đi khất thực mỗi sáng, sư cũng đi, nhưng mà không có một cái sự kiểm soát nào hết. Mình muốn đi như thế nào tùy ý mình, rồi mình niệm hay không các sư không hay biết. Ngược lại bên ngài Sư Minh, cái vị phó thượng sư cũng hỏi rất là kỹ, trong khi đi bát mình niệm như thế nào, mình có cái phản ứng cái gì trong khi mình đi bát, hoặc dạ là mình có những kinh nghiệm nào đặc biệt phải nói cho sư nghe trong khi mình đi bát. Thành ra nó có một cái sự mà kiểm soát rất là chặt chẽ đối theo ý sư đó, trong giữa thiền sinh, giữa thầy và trò. Vì vậy cái sự trình pháp mà quý vị thấy nó rất là đặc biệt, nó không chỉ giới hạn trong cái đi và cái ngồi, mà ông hỏi đủ thứ chuyện hết. Cái mà hỏi nhiều nhất đó là cái cảm thọ của mình. Thì bây giờ trở lại vấn đề cảm thọ, sư cũng xin nói một chút xíu nữa. Bây giờ mình nói, trong khi mà mình ngồi mà cảm giác khó chịu phát khởi, mình phải làm như thế nào? Thì bây giờ sư xin nói trở lại cái phương pháp cũ, rồi sư nói phương pháp mới để quý vị thấy một cái sự hiểu cái cách thức này nhiều hơn. Trong khi mà mình ngồi chẳng hạn, bây giờ nó có một cái cơn đau nó phát khởi, lấy ví dụ chẳng hạn bây giờ mình đau cái đầu gối đi, thì pháp hành cụ nói rằng là mình phải để tâm và mình niệm ở đó, mình niệm một cách xuyên thấu, niệm để coi thì cái đau nó nằm ở đâu, nằm trong da, trong thịt, trong xương, trong tủy. Và niệm như vậy cho đến một thời gian cái đau nó lên tới tột đỉnh rồi đó, thì tự nhiên làm cho tới một giai đoạn nó bùng vỡ và nó hết đau. Như vậy thì khi mà mình thấy, trong khi mà niệm như vậy là mình chú rất nhiều vào cái cảm thọ, và có nhiều vị thấy là quý vị thấy nó rất là đau. Thì pháp hành mới này đó cũng dạy như một cái phong cách khác, do đó người ta gọi là niệm tâm là vậy đó. Bây giờ trong khi mà quý vị ngồi mà cái sự cơn đau nó phát khởi, mình cũng coi cái cơn đau của mình cũng chú vào cái điểm đau. Lấy ví dụ chẳng hạn, điều này xin lấy ví dụ là đầu gối. Bây giờ mình ngồi mình đau ở đầu gối, mình cũng để ý vào cái đầu gối của mình, và mình cũng coi cái sự diễn biến của cơn đau. Nhưng mà tới một lúc nào đó mà cái cơn đau nó quá mạnh đi rồi đó, thì lúc bây giờ mình phải buông cái này ra, mình không còn chú tâm nữa, mà mình lúc bây giờ mình phải coi lại cái tâm của mình, coi cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào trước cái đau. Và khi mà quý vị bỏ cái đau này mà quý vị coi cái tâm của quý vị, thì quý vị sẽ thấy tâm quý vị nó biến mất. Bởi vì mà trước khi mà mình quay tâm của mình á, thì cái đau này nó nói đau, có thể nó than nó nói cái này bây giờ đau khó chịu nhức nhối quá, bây giờ phải trợ chân. Đây ví dụ như vậy, tâm nó đòi, nó muốn phải trợ chân, tâm nó nói ngồi mà không trợ chân có thể là bị nó gãy chân đó, ví dụ chẳng hạn nó nói vậy, hay là khó chịu quá chịu không nổi phải trợ. Thì mình quay cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào, mà khi mà quý vị quay qua mà quý vị quay cái tâm của vị nó nói như thế nào, thì lúc bây giờ nó sẽ rất là yên. Và khi mà nó tắt rồi thì quý vị quay trở lại thì quý vị sẽ thấy cái đau nó rất là dễ chịu, nghĩa là nó vẫn còn đó nhưng mà tâm của mình lúc đó không còn bị khó chịu nữa, bởi vì tâm lúc bây giờ nó xả rồi. Thì cái vị phó thiền sư mới so sánh cho sư thấy cái hai pháp hành. Cái thứ nhất, khi hành giả ngồi và nhìn cái đau, thì khi mình nhìn cái đau mình nhìn hoài mà mình coi cho tới mức là cái đau nó nằm ở đâu, nằm trong xương, trong tủy, trong da, nằm ở chỗ nào đó, thì lúc bây giờ cái tâm của hành giả là tâm rất là xả, mới chịu đựng được cái đau như vậy. Chứ bình thường người ta không dám coi như vậy đâu, bình thường đau là rất trợ chứng thôi. Do đó quý vị nhìn ra cái tự nhiên tâm quý vị xả, thì tự nhiên cái tâm này nó yên, thì tự nhiên cái đau nó nhiều. Pháp hành này họ cho mình thấy cái sự tương quan rất là mật thiết giữa tâm và thân. Bây giờ thay vì quý vị nhìn cái tâm, cái chân này, quý vị nhìn cái tâm của quý vị. Và khi mà quý vị thấy, khi mà quý vị nhìn cái tâm của quý vị, thì cái tâm của quý vị nó yên, nó không nói nữa, nó không than vãn nữa, thì quý vị thấy cảm thấy cái này nó dễ chịu. Như vậy mình hiểu rằng nó có cái sự liên quan mật thiết giữa thân và tâm. Bởi vì khi mà mình nhìn cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào trước cái đau, thì tâm của mình lúc bây giờ nó ngừng, nó không nói nữa, thì tâm lúc bây giờ cũng gọi là tâm xả. giống như y hệt khi mà mình nhìn cái này mà mình thấy nó đau ở trong xương, trong da, trong thịt hay là trong gân, trong tủy chẳng hạn như vậy. Thì cả hai đều đi đến cái trạng thái tâm xả để mà đối trị với đau. Muốn cho hết đau phải có tâm xả, bởi vì đau này là đau tâm chứ không phải đau thân. Và khi mà tâm mà xả rồi đó thì tự nhiên cái đau nó còn đó, nhưng mà cái tâm của mình không đau nữa. Lúc bây giờ mình gọi là kêu bằng thân đau mà tâm không đau. Vì vậy khi mà trình pháp á, ví dụ chẳng hạn như mình hỏi, mình nói đau, bất cứ là đau thân hay là đau tâm, ông cũng hỏi một câu là lúc bây giờ cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như mình nói hôm nay tôi bực cái người đó họ nói tôi những cái câu như vậy, ông không cần biết cái nội dung mình và người kia tranh cãi cái gì. Ông chỉ hỏi trong khi mà mình nói chuyện với người đó là mình bực bội, mình có coi tâm mình không. Ông nói hỏi tới hỏi lui rất là nhiều lần như vậy. Lúc bây giờ cái tâm của sư như thế nào? Sư có thấy cái tâm của sư không? Sư lấy ví dụ, ở trong trung tâm đó có một vị sư mà sư không thích. Sư không thích, do đó mà khi mà sư gặp vị sư đó là sư có tâm sân. Nhìn cái tự nhiên tâm sư nó đổ sân lên. Bởi vì có một vài câu chuyện đã xảy ra từ trước, do đó mà bây giờ mình nhìn ông, mình không tránh niệm mà tự nhiên tâm mình sân. Thì sư nói với vị đó, tôi thấy ông đó, tâm tư nội sân, tư dòng tâm tư thì tự nhiên tâm tư yên. Tôi cảm thấy nghĩa là tâm cái sân nó bớt. Thì cũng giống như vậy, sư nói, sư hỏi ông, khi mà sư ngồi sư cho trình pháp, và nếu mà các vị thiền sinh nữ mà đi vào mà sư cảm thấy một người thiền sinh nữ mà đẹp thì tâm của sư nó như thế nào? Thì ông nói lúc bây giờ tôi sẽ bỏ cái người thiền sinh đó và tôi chỉ quan tâm tôi mà thôi. Tức là tôi bỏ cái người nữ đó, tức là cái người thiền sinh đó là tục đế, phân biệt đây là đàn ông, đàn bà, người nam, người nữ, đẹp, xấu. Tôi quan tâm tôi nó nghĩ như thế nào về cái người nữ đó. Nó thương cái gì, nó thương mắt, thương tai, thương thân hình, thương cái gì đó. Tôi coi cái tâm của tôi thì tự nhiên mà sự yên. Thì khi trình pháp với vị sư này, sư cũng nói như vậy. Khi tôi gặp vị sư đó, tôi thấy tâm của tôi nó phản ứng và nó nói cái gì ở trong đó. Thì tôi trình pháp lại cho ông nghe, tôi nói như vậy. Do đó mà, thì tôi cảm thấy cái cân giận của tôi nó bớt. Nhưng mà trình pháp nhiều lần vậy. Có một lần chót ông nói ra hoài lại nữa. Ông nói nhưng mà tại sao mà sư cứ sân với ông sư đó hoài? Sư có biết không? Lần đầu khi mà đầu mình trình pháp với ông đó, thì ông không nói gì hết. Bởi vì mình nói khi mình gặp cái người đó, mình thấy đối tượng rồi, tâm mình nội sân, mình ghi nhận cái sự sân, mình theo dõi cái tâm sân của mình, thì tâm sân nó tắt. Thì lúc một lần đầu, hai lần đầu ông làm thinh. Nhưng mà tới lần thứ ba thì ông hỏi, ông nói tại vì sao mà sư có biết tại vì sao mà sư sân với ông sư đó không? Sư phải coi nó chiều sâu, trong chiều sâu của nó có cái gì để làm cho sư sân. Thì sư không biết trả lời như thế nào, thì sư nói thôi để đó để tôi quay lại. Thì sư khám phá ra rằng sư sân với cái người đó không phải là sư ghét ông đó, mà sư ganh, có pháp ganh tị đối với ông đó. Nghĩa là khi mà sư thấy ông đó, ông có bạn bè tới chưa nhiều, hay là ông có thật tự họ tới cúng dường nhiều, sư không thích. Bởi vì sư nghĩ rằng vì đó không có xứng đáng, do đó mà có cái pháp ganh tị. Sư coi thường ông đó, sư nghĩ là sư trong sạch hơn ổng, đáng lẽ sư phải nhận cái sư cúng dường đó, hay là sư cái sự mà tiếp đại mà nồng hậu như vậy, trong phạm vị sư đó. Vì cái tâm ganh tị do đó mà là cứ mỗi lần thấy như vậy là ghét. Thành ra ông nói đó, khi mà mình dòm như vậy là mình biết lúc bây giờ không phải là tâm sân, mà lúc đó là tâm ganh tị. Thì cái trạng thái cũng là một hình thức của tâm sân, nhưng mà nó ở một cái tình trạng vi tế hơn, đó là cái tâm ganh tị. Thì nếu mình thấy rõ được như vậy tâm ganh tị thì tự nhiên nó sẽ, cái tâm sân nó sẽ yếu. Vì vậy thành ra trong khi mà trình pháp á, nói rất nhiều và nói cái phản ứng của tâm rất là nhiều. Bất cứ một cái gì cũng vậy, hệ mà mình hỏi cũng giống như mình ăn cũng vậy. Trong khi mà quý vị dùng bữa rồi vậy, ông hỏi mình có biết, có niệm được không? Thì niệm á, trong khi mà dùng á, là chú trọng rất nhiều tới cái vị. Trong khi mình ăn á, tất cả những tác động khác đôi khi mình bỏ, không cần để ý, mà cái chánh là phải biết cái vị. Đi vào cầu tiêu, cái chánh là cái mùi, mà trong khi ăn là vị. Bây giờ ví dụ mình gắp một món miếng ăn gì, mình bỏ vào miệng, mình ghi nhận những cái tác động tay mình đưa lên bỏ miệng, cái đó rất tốt. Khi bỏ vào miệng ăn rồi, coi cái phản ứng của tâm mình lúc đó như thế nào. Cái vị của cái món ăn á, nó làm cho mình thích hay không thích. Và nếu như mà khi mà nó thích, mình có để ý tới cái phản ứng thích đó không, hay là phản ứng không thích không. và phải ăn cho đến một mức độ mức nào đó rồi mà cái tâm nó còn thích và không thích nữa. Cho đó nếu mà mình niệm kỹ á, thì mình thấy cái tâm mình nó phản ứng rất là nhiều trong lúc bữa đầu của bữa ăn, nhưng mà dần dần cái thích không thích tự nhiên nó giảm bớt cho đến khi mà mình chấm dứt cái bữa ăn. Đó là niệm về thọ. Thành ra họ nhìn rất nhiều về tâm, tâm cứ soi tâm mình, quay tâm mình. Cho đó gọi là sư hay nói chữ là soi tâm đó. Thì sư thấy một cái ví dụ áp dụng rất là rốt ráo là cái vấn đề quay tâm là như thế này. Trong khi mà sư đi trì bình khất thực là sư thấy rất nhiều cái mà sư không thích. Bởi vì quý vị biết ở trên bên Miến Điện thì chữ sư đó họ ở trong những cái xóm nghèo, họ không có được sạch sẽ cho lắm. Cho đó mình thấy cái này thấy cái kia, có thấy mình thấy mấy cái đó mình tâm mình không thích, tâm mình nổi sân. Do đó cái bài học đầu tiên á mà cái vị phó thiền sư dạy cho sư á, nói là khi mà mình thấy những cái mà không thích, lấy ví dụ chẳng hạn như mình thấy một con chuột cống nó chết, con chuột chết nằm đó, mình thấy mình gớm rồi mình không thích, thì lúc đó mình tâm sân của mình nó phát khởi. Thì cái việc trước tiên á, khi mình thấy con chuột mình không niệm thấy à, vậy sư nói là nếu khi mình niệm thấy thì nó đã quá trễ rồi, bởi vì tâm mình nó đã phản ứng rồi. Thì thay vì mình niệm thấy, mình dòm tâm của mình liền, coi của tâm của mình nó phản ứng như thế nào khi thấy con chuột chết. Nó không thích, nó thấy gớm, nó thấy khó chịu, nó bực bội, tức giận gì đó. Rồi mình coi cái đó rồi, xong rồi đó, mình thấy cái tâm của mình như vậy mà mình dòm nó, thì tự nhiên cái tâm mình nó yên. Khi mà cái tâm nó êm rồi thì mình trở lại mình nhìn con chuột chết đó, thì mình thấy cái tâm thấy không còn phản ứng nữa. Thì lúc bây giờ ông nói khi mà mình nhìn mà không có phản ứng, lúc bây giờ là trong cái thấy có cái thấy mà thôi. Thì sư thấy cái này là cái áp dụng rất là tốt. Và đôi khi mình thấy tại sao mà mình niệm thấy mà mình thấy không có kết quả, là tại vì mình niệm thấy mà thật tình tâm của mình nó đang biến động ở trong, nó đang khó chịu bực bội mà mình không để ý. Vì vậy cái quan trọng cái pháp hành này là họ cứ coi mình qua cái tâm của mình, qua cái tâm của mình nó thấy như thế nào thì mình dòm nó, mà khi mình dòm nó thì nó sẽ chấm dứt, nó không còn phản ứng nữa. Và khi mà không còn phản ứng nữa thì mình nhìn đối tượng, mình nhìn với cái tâm bình thản, thì gọi là cái tâm xả, thì gọi là trong cái nghe, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe mà thôi. Bây giờ có một cái khác nữa là liên quan tới vấn đề tác ý. Thì trong pháp hành cụ, mỗi lần mình làm cái gì mình đều niệm tác ý. Ví dụ bây giờ mình muốn lấy cái gì đó, mình muốn lấy rồi bắt đầu mình giũa tay ra mình lấy. Thì ở trong cái pháp mới này đó thì sư thấy không có nói vậy. Thứ nhất là mình không có nói, mình không niệm, không nói rồi. Nhưng mà mình theo dõi thôi. Mình theo dõi cái tâm của mình. Sư lấy một ví dụ. Cái mà sư tập rất là nhiều là trong khi mà sư đi vào nhà vệ sinh chẳng hạn. Ông nói khi mà vô nhà vệ sinh, mình mở cửa. Tâm của mình lúc bây giờ ở bên tay. Mình đóng cái cửa lại, tâm của mình vẫn còn ở bên tay. Mình buông tay xuống, mình đi quay lưng, mình đi vào tới cái chỗ cái cầu tiêu. Lúc bây giờ tâm mình ở bên chân. Rồi khi mình tới đó, mình sửa soạn áo quần. Tâm mình nó trở lại tay nữa. Mình ngồi xuống, tâm mình ở thân. Mình ngồi xuống cái bàn cầu chẳng hạn, tâm cái chân mình nó đụng với bàn cầu, mình cảm nhận cái cảm giác tâm mình lúc bây giờ nó đang ở nơi cái chân của mình. Thì quý vị thấy, quý vị theo dõi thôi, tâm nó chạy ở nhiều nơi trong thân và tâm của mình. Thì khi mà mình theo dõi cho sát như vậy, tự nhiên nó có cái phát ý, nó phát khởi lên. Và nó phát khởi một cách rất là tự nhiên, không phải là mình niệm, đôi khi cái niệm của mình á, đôi khi có thể là nó trễ rồi mình mới niệm, hay là lúc khi nó chưa tới mình đã lo niệm rồi. Thì bây giờ cái này đó phải cứ việc theo tự nhiên và tự nhiên mình thấy tác ý phát khởi. Thì cái mình sẽ thấy rất là rõ là trong khi đi nhà vệ sinh đó, trong khi suy ngồi đó, cứ theo dõi như vậy. Theo ví dụ như mình ngồi, mình đi nhà vệ sinh, mình theo dõi cái sức nặng của mình nó đè lên hai chân trong khi mình ngồi trên cái bàn cầu, cái cảm giác lạnh mà mình do cái chân của mình nó xúc chạm với cái bàn cầu, và mình những cái cảm giác nào nó phát khởi trong khi mà mình đi nhà vệ sinh. Mình thấy ví dụ như mình đi tiểu chẳng hạn, là mình thấy nó thoải mái, nó dễ chịu như thế nào đó. Thì khi mà nó xong rồi đó, tự nhiên mình có thể có tác ý cũng đứng dậy. Và cái tác ý nó phát khởi rất là tự nhiên mà không cần, hoặc rất là timing đó. Nó đúng vào cái lúc đó thì tự nhiên mình thấy cái tác ý nó phát khởi. Do đó ở bên này họ không chủ trương cho niệm tác ý. Quý vị cứ theo dõi cái thân của quý vị như vậy đó. Theo dõi tới một mức độ nào đó thì tự nhiên tác ý nó nhảy ra cho quý vị thấy. Thì đó là cái điểm nói về tác ý. Và suy nghĩ là có lẽ là sư đã trình bày gần hết những cái điểm mà khác biệt, đặc thù. Bây giờ nếu mà quý vị có câu hỏi nào mà quý vị thấy thắc mắc và chưa hiểu thì quý vị đặt để sư xin sẽ bổ túc thêm nữa. Ở đây có chị Ngọc Anh có tập cái phương pháp rồi đấy, có chị thấy có cái gì mà có cái chỗ nào mà chị thấy đặc biệt đó để chị có thể chia sẻ được với bà con để chị nói.
Yeah.
Thật tình cái này sư cũng rất là khó hiểu ngay từ lúc đầu, sư không có lãnh hội được. Đó. Sư lấy ví dụ ha. Bây giờ đó, trong khi mà quý vị sư cầm trên tay sư cái đồng hồ đây, trong khi mà sư cầm cái này đó, thì sư cảm nhận cái sự xúc chạm giữa bàn tay của sư với cái đồng hồ. Như vậy cái đối tượng đó là cái tâm ghi nhận sự xúc chạm, và đối tượng là cái sự xúc chạm giữa tay với đồng hồ. Như vậy quý vị thấy chưa đặng ạ? Cái đó thì dễ rồi chứ gì. Hay là ví dụ đây sư ngồi đây, sư nhìn quý vị là đối tượng mà cái tâm của sư nó ghi nhận ví dụ chẳng hạn như sư ngồi trước mặt sư thấy anh Hòa chẳng hạn, thì sư ghi nhận đối tượng có cái sự hay biết và đối tượng của sư là anh Hòa ngồi đang ngồi trước mặt. À, thì cái tâm ghi nhận chắc sư Phúc Căn có tâm ghi nhận và đối tượng, tâm ghi nhận và đối tượng, ví dụ chẳng hạn như sư để cái tay trên cái chân của sư, như vậy có cái sự hay biết cái xúc chạm giữa cái tay của sư và cái bậc chân, như vậy là có tâm ghi nhận và đối tượng. Cái này quý vị chắc hiểu rồi chứ gì nữa. À, bây giờ khi mà mình tập một thời gian như vậy, như hồi nãy sư nói, trong khi mà quý vị đi nhà vệ sinh, tâm quý vị theo dõi đối tượng, theo dõi đối tượng, khi thì ở chỗ này, khi ở tay, khi ở chân, khi ở lưng, khi ở bụng, khi ở cái cảm giác của quý vị, thì quý vị thấy có cái sự hay biết đối tượng, hay biết đối tượng, hay biết đối tượng, hay biết đối tượng. Khi mình theo dõi một thời gian như vậy, tâm của mình nó nhạy ra để nó ghi nhận rằng có cái sự hay biết về những các cái đối tượng ấy. Như vậy thì quý vị thấy đây là tâm ghi nhận, đây là đối tượng. Tự nhiên có một thời gian có một cái tâm khác nữa đó ở ngoài này, nó đang ghi nhận cái tâm này này, nó đang hay biết tỉnh thức chánh niệm về cái đối tượng này. Và lúc bây giờ đó, cái tâm này đó nó không biết đối tượng một cách trực tiếp, nó chỉ biết cái này mà thôi. Và nếu cái này mà ghi nhận rõ ràng cái đối tượng thì tự nhiên cái tâm ở phía sau này nó sẽ ghi nhận cái trước này một cách cũng rất là rõ ràng. Vì vậy khi mà sư chưa hiểu, sư không thấy cái này mà sư chỉ thấy tâm ghi nhận đối tượng, tâm ghi nhận đối tượng. Do đó khi trình pháp ông chỉ nói không, như vậy vẫn còn tâm ghi nhận và đối tượng, thì chưa có cái tâm tịnh biết. Rồi tới một lúc nữa sư tập sư thấy có một cái tâm tịnh biết kìa, thì ông hỏi sư cái sự khác biệt nào giữa cái tâm ghi nhận này đối tượng và cái tâm này nó ghi nhận cái tâm này. Thì sư nói cái tâm này nó ghi nhận cái tâm này, nó không biết gì nhiều về đối tượng, nó không involve với cái đối tượng này, nó chỉ ghi nhận mà thôi, nó chỉ biết cái tâm này nó đang ghi nhận đối tượng mà nó không biết rõ đối tượng, mà nó biết rõ cái tâm này thôi. Thì cái này suy nghĩ là chắc thuộc về phương diện mà kêu bằng kinh nghiệm. Quý vị tập thì tự nhiên quý vị thấy cái đó, nó tới nó lui nó tới, hoài sư nói hoài mà cũng rất là khó hiểu. Thành ra suy nghĩ thôi, chắc có lẽ để cho quý vị tập thì quý vị biết.
Dạ,
anh không phải hai cái tâm, không phải hai tâm, nó một cái tâm nhưng mà nó làm việc nhiều khác nhau, bị rất là nhanh, không phải hai tâm đâu, một thôi.
Mình có sáu cái sense.
Dạ.
Nhưng mà chỉ nó buộc có một cái thôi, trong cái nào có làm sao có hai cái không?
Dạ, nó buộc có một cái nhưng mà rất là nhanh. Cũng giống như đôi khi ví dụ như anh Hòa anh ngồi đó, anh vừa nghe tiếng động mà anh vừa thấy phòng xe của anh, thì anh có cảm tưởng giống như hai tâm mà thật tình có một thôi, mà rất là
nhanh. Nhưng nó nhanh nhưng cũng có một cái trước cái sau, thì không thể nào mà có hai cái cùng lúc được.
Dạ, một cái trước cái sau đúng như vậy, nhưng mà bởi vì nó quá nhanh thì anh đâu có thấy cái trước cái sau. Cũng giống như là cái hình mà màu đó, hình movie đó, nó quay rất là nhanh cho anh có cảm tưởng giống là người ta đưa tay lên người ta nói chuyện, mà thật tình đó là những cái frame nó ghép với nhau. Chừng nào nó quay chậm anh mới thấy. Rồi có một người nó có cái tâm thức ngoài này nữa, thì bây giờ thôi mình để cái đó qua bên, thôi nói thì cần khó hiểu nữa. Nhưng mà sư nói tới nó lùi, sư nói cái này nó thuộc về kinh nghiệm, mình tập rồi mình thấy thôi, chắc còn khó mà giải thích. Bây giờ sư nói lại cái vấn đề tâm suy nghĩ chị ha. Cái tâm mà khi mà cái tâm mình nó suy nghĩ đó, thường thường từ trước đến giờ đó, cái điểm mà khó khăn trong pháp hành của mình đối với tâm suy nghĩ là mình coi cái tâm suy nghĩ là một cái điều gì mà xấu. Do đó bên pháp hành bên này họ nói cái đó là wrong attitude, cái đó là cái thái độ chặt không trúng. Mình không có một cái thái độ chân chánh về cái sự suy nghĩ. thì cái sự suy nghĩ nó cũng giống như phòng khách. Hai cái đó nó chỉ là một bên thì thuộc về thân, một bên thuộc về tâm. Do đó khi mà suy nghĩ phát khởi, mình phải chấp nhận cái suy nghĩ như là một cái hiện tượng phòng khách vậy. Nghĩa là nếu mà chị thở thì bụng của chị nó lên và xuống. Bây giờ chị có tâm bắt buộc nó phải suy nghĩ, không có chi xấu trong đó hết. Bây giờ cái điểm là khi mà chị ngồi, chị thấy sự suy nghĩ, chị hay biết cái sự suy nghĩ, như vậy là được rồi. Cái phần sự của mình tới ngang đó là chấm dứt. Còn cái gì sao xảy ra không cần biết nữa. Và ngài Hòa Thượng Sư Minh xác nhận với sư là nếu trong một tiếng đồng hồ mình ngồi tâm suy nghĩ hay biết, tâm suy nghĩ hay biết, tâm suy nghĩ hay biết, tâm cái đó rất là tốt. Không có chi mà không có chi mình phải khó chịu với cái tâm suy nghĩ hết. Hãy lấy cái tâm suy nghĩ làm đối tượng và coi nó như một đề mục, giống như phòng xe, phải là quý vị thấy là quý vị nghe thôi. Tại vì mình dạy rùa, mình muốn nó đi,